Nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ông Chúa, chúng ta còn có dịp tiện để ngồi dưới chân của Chúa, học hỏi lời của Ngài, nghe tiếng phán từ nơi Ngài. Và chiều hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta học một câu trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc mà thôi. Câu đó ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu thứ 28. Câu đó chép rằng: vậy bây giờ hãy các con bé mọn ta hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Đó là câu Kinh Thánh chúng ta học hôm nay. Thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời, Hội Thánh và chúng ta một cách mầu nhiệm vô cùng. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23, Phao-lô cho biết rằng Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài. Rồi đến Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 27, Phao-lô lại nói: vả anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần đấy. Như vậy, theo lời của Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, còn hội thánh của Chúa là thân thể của Ngài, còn chúng ta là con ai của Chúa, là những chi thể trong thân thể của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa là đầu, hội thánh là thân thể và chúng ta là chi thể của Ngài. Nương trên lời của Chúa, chúng ta học biết ở trong Chúa hay là ở trong Ngài có nghĩa là chúng ta ở trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế Giêsu, trong sự liên kết mật thiết với Ngài. Chúng ta sẽ học khúc Kinh Thánh này qua bốn điều đặc biệt. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học là ai là người ở trong Ngài. Thứ hai là thời điểm ở trong Ngài là khi nào, và thời gian ở trong Ngài là bao lâu, và phước hạnh ở trong Ngài là gì, theo khúc Kinh Thánh mà câu Kinh Thánh mà tôi đọc cho quý bà anh chị em. Vậy bây giờ hỡi con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Và câu Kinh Thánh này tôi muốn cùng quý bạn cho em học bốn điều đặc biệt sau đây. Thứ nhất là người ở trong Ngài là ai, hay là ai là người ở trong Ngài, hay nói rõ hơn là một người cần ở trong Ngài, người đó là ai. Câu Kinh Thánh này nói rất rõ, thưa quý bạn cho em, ngay khúc đầu văn thứ nhất đoạn 2 câu 28 chép rằng: vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài. Khi sứ đồ dân tuyên bố những lời này thì chúng ta biết rằng sứ đồ dân đã già rồi, sắp qua đời, nên ông gọi các con của Chúa hay là cộng đồng con dân của Chúa, ông gọi rất là thân thương: các con cái bé mọn của ta, hỡi các con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài. Con cái bé mọn mà sứ đồ dân đã nói với lời thân thương này là ai, thưa quý bà anh chị em? Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử của câu có khúc này thì chúng ta thấy rằng có nhiều điều mà lạ lùng lắm. Giáo phụ Clement ở Alexandria ở bên Ai Cập ngày xưa thì nói rằng thơ tín của dân gửi cho một người đàn bà người Babylon tên là Alecta và con cái của bà. Ông căn cứ vào văn thứ nhì câu thứ nhất của sứ đồ văn chép: trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Tức là các sách của văn thì gửi cho một người đàn bà với các con của bà. Nếu chúng ta đọc sách văn chúng ta thấy vậy. Nhưng Phi-e-rơ ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 13 thì ông Phi-e-rơ nói rằng hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy. Thì ông Phi-e-rơ cho biết rằng có một nhóm tín hữu ở tại Babylon. Vì vậy mà Giáo phụ Clement nói rằng các con cái bé bọn ta mà dân nói ở đây, đề cập tới đây là nói tới một đàn bà tên là Eletka và con cái của bà. Ông nói như vậy, nhưng đó là một sự phỏng đoán. Ít có người nào mà chấp nhận. Giáo phụ Clement, ông trình bày nói rằng đây là từ Hy Lạp mà ông đã suy nghĩ ra và đã nói. Cái chữ bà được chọn ở đây trong tiếng Hy Lạp là Alete, có nghĩa là một tính từ nói về người được chọn. Nhưng mà trong cái tính từ này đặc biệt lắm là viết chữ qua. Vì vậy mà ông nói rằng đây không phải là nói cái nghĩa là người được chọn đâu, nhưng mà vì viết chữ qua cho nên nói một người. Và chữ Alete này đó, thì ông suy ra cái người đàn bà này tên là Aletta. Và ông nói là bức thơ này gửi cho bà này với các con của bà. Trái lại, Thánh Augusta trong 10 luận đề của ông, ông đã đề cập tới thư dân này. Và ông nói rằng thư của dân gửi cho Akbatos, người Bạc Thiên, tức là Bạc The ở trong Kinh Thánh nói đó. Và người Bạc The, khi nói tới người Bạc The thì nói tới người Babylon, đồng nghĩa như vậy. Vì vậy mà ông nói điều này cũng là bức thơ này gửi cho một người ở tại Babylon. Nhưng tất cả những cái lý luận đó thì chúng ta biết rằng đó là chỉ dự đoán mà thôi, không có ai mà nói đúng hay là sai. Vì vậy cụm từ nói là những con cái bé mọn của ta, ở đây thì nhiều nhà giải kinh nói rằng chắc là dân gửi cho cộng đồng con cái của Chúa ở trong vùng Tiểu Á Tế Á. Vì dân ở tại hội thánh Ê-phê-sô, chủ tòa hội thánh đó và coi sóc vùng này, và ông viết thơ gửi cho con cái của Chúa trong ba bức thơ này để cho các con cái của Chúa biết rõ hơn về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ông kêu gọi các con cái của Chúa trong vùng này phải ở trong Ngài. Và chúng ta biết rằng trong thời của sứ đồ dân ở tại vùng Tiểu Tế Á, có nhiều giáo sư giả nổi lên dạy dỗ những điều không đúng với Kinh Thánh, và có những tà giáo nổi lên nữa. Và tà giáo, nhất là tà giáo Trí Huệ giáo, họ lập luận rằng thân thể của chúng ta là vật chất, cho nên vật chất thì không có thánh khiết, vật chất là tội lỗi, mà linh hồn của con người chúng ta thì ở trong thân thể của mình. Vì vậy ông nói rằng linh hồn của loài người chúng ta đã bị tù đày ở trong một cái thân thể tội lỗi. Vì vậy mà ông đã kêu gọi những người gia nhập vào cái giáo phái này để mà thoát khỏi cái đem linh hồn mình ra khỏi ngục tù. Vì vậy có nhiều người nghe theo và từ bỏ hội thánh. Do đó mà sứ đồ dân đã kêu gọi rằng hãy ở trong Ngài. Có những tà giáo nổi lên, có những giáo sư giả đang dạy dỗ những điều không đúng với Kinh Thánh, thì đừng có theo họ, nhưng hãy cứ ở trong Chúa, hãy giữ vững đức tin của mình, hãy giữ lập trường của mình. Và đó là ý nghĩa con cái bé mọn ở đây chỉ về những tín hữu của Chúa. Và nói gần hơn, đó là chỉ về mỗi chúng ta là con của Chúa. Mà sứ đồ dân kêu gọi chúng ta hãy ở trong Ngài là như thế. Chẳng những sứ đồ dân kêu gọi hỡi các con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu cũng kêu gọi những người trong thời của Ngài rằng hãy cứ ở trong ta. Và Ngài nhắc từ ngữ này ở trong văn đoạn thứ 15 đó, quý ông bà anh chị em đọc chúng ta thấy rất là nhiều lần. Ở trong câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 9 thì Chúa Giê-xu nói rằng hãy ở trong ta, hãy cứ ở trong ta. Và từ đó lặp lại hoài. Và Chúa Giê-xu cũng kêu gọi mỗi chúng ta, con cái của Chúa, ở trong Ngài. Nhưng sứ đồ dân kêu gọi hãy ở trong Ngài, nhưng ở trong Ngài thời điểm nào, trong thời điểm nào chúng ta bắt đầu ở trong Ngài, thưa quý ông bà anh chị em? Câu Kinh Thánh ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 8 nói tiếp như thế này: vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài. Chúng ta chú ý chữ bây giờ. Vậy bây giờ sứ đồ dân kêu gọi con cái của Chúa hãy ở trong Ngài, không phải là trong quá khứ hay là trong tương lai, nhưng mà phải ở trong Chúa ngay bây giờ, trong thời điểm của chúng ta. Một số người ca tụng quá khứ vàng son của mình, nhưng Đức Chúa Trời hỏi hiện tại con ra sao. Một số người hoạch định và hứa trong tương lai tôi sẽ làm điều này điều kia cho Chúa, nhưng Chúa hỏi rằng hiện tại con đã làm gì. Một nhà thần đạo nói rằng Đức Chúa Trời không có quá khứ, cũng không có tương lai. Đức Chúa Trời chỉ có hiện tại mà thôi. Hiện tại và hiện tại. Trước Đức Chúa, mặt Đức Chúa Trời thì chỉ có hiện tại mà thôi, không có quá khứ và tương lai gì cả. Vì vậy chúng ta phải ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phải là chỉ trong quá khứ, trong tương lai. Nhưng mà sứ đồ dân kêu gọi chúng ta hãy ở trong Chúa ngay bây giờ. Vậy bây giờ, và vậy bây giờ cũng là một lời khích lệ, một lời thúc giục chúng ta phải ở trong Chúa nữa. Sứ đồ dân hối thúc vậy bây giờ có nghĩa là nào, bây giờ chúng ta hãy ở trong Chúa đi, đừng chần chờ nữa, đừng lưỡng lự nữa, đừng nghi ngờ nữa, hãy cứ ở trong Ngài ngay bây giờ, trong thời điểm này. Ma quỷ luôn luôn cám dỗ loài người của chúng ta bằng những từ là không phải bây giờ, ngày mai cũng được, chừng nào cũng được, nhưng mà không phải bây giờ, đừng có vội làm bây giờ. Có một câu chuyện kể rằng một ngày kia tướng quỷ họp tất cả ma quỷ ở dưới tay của mình họp lại để bàn một kế hoạch làm sao cám dỗ con người chối bỏ Đức Chúa Trời. Một quỷ đưa ý kiến: tôi sẽ xuống trần gian và nói với loài người rằng chẳng có Đức Chúa Trời nào hết. Một số người khác nói rằng ý đó không được đâu, bởi vì hiện bây giờ ở trên trần thế người ai cũng tin có một Đức Chúa Trời cả. Dầu họ không có tin Chúa đi nữa nhưng mà họ cũng tin có Đức Chúa Trời. Ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng là tin có ông trời. Dầu họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, họ theo những thần khác nhưng mà họ cũng tin có trời. Quỷ nói rằng điều đó không được đâu, không thể thuyết phục loài người đâu. Một quỷ khác thì đứng lên nói rằng tôi sẽ nói với họ là có Đức Chúa Trời, nhưng đừng thờ phượng Ngài. Rồi ý kiến bàn luận cũng cho rằng cũng không được, bởi vì nếu họ có Đức Chúa Trời thì họ thờ phượng Ngài và họ đang thờ phượng Ngài. Chúng ta ngăn cấm họ không được đâu, dầu bị bắt bớ thế nào họ cũng trung tín thờ phượng Ngài. Nhưng có một quỷ thứ ba thì đứng lên nói rằng tôi có ý kiến này, một kế này hay lắm, tức là chúng ta xuống trần gian nói với loài người rằng có Đức Chúa Trời, các ngươi phải đi thờ phượng Ngài, nhưng mà không phải bây giờ, từ từ đã, ngày mai, ngày mốt, khi nào có dịp tiện hả, bây giờ không cần làm gấp. Và cả hội nghị của các quỷ đều vỗ tay tán thưởng vì ý kiến này rất là hay. Ma quỷ không muốn bao giờ chúng ta ở trong Chúa ngay bây giờ đâu, nhưng muốn chúng ta từ từ đã, trong tương lai đã, rồi thời gian chúng ta từ từ xa cách mà quên đi. Lời của Chúa dạy chúng ta phải bây giờ, ngay bây giờ. Vậy bây giờ, hỡi con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài. Thời điểm mà tôi và quý bạn cho em phải ở trong Chúa, chúng ta đừng nghĩ quá khứ của chúng ta, đừng nghĩ tới tương lai. Bây giờ, ngay giờ này chúng ta phải quyết định bước đi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thời điểm ở trong Ngài là bây giờ, nhưng thời gian ở trong Ngài là bao lâu thưa quý bạn chị em? Sứ đồ dân ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 28 cắt nghĩa chúng ta rõ ràng lắm. Nếu quý bạn chị em đọc câu này mà phân tích chúng ta thấy ông nói rõ lắm. Ông nói rằng vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài hầu cho đến Ngài hiện đến. Chúng ta nhớ là đến Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. Chúng ta ở trong Chúa Giê-xu bao lâu? Sứ đồ dân nói rằng các ngươi hãy ở trong Chúa Giê-xu ngay bây giờ và cho đến khi Chúa Giê-xu hiện đến, tức là Ngài Chúa Ta Lâm, ngay cả Ngài tận thế, chúng ta muốn nói như vậy cũng được. Tức là ở trong Chúa bây giờ cho đến suốt cuộc đời của mình, cho đến Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta tái lâm. Một số người rứt bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà không ở trong Ngài nữa. Có lẽ trong thời sứ đồ Giăng cũng giống như thời đại của chúng ta, có nhiều giáo sư giả, có nhiều tà giáo dẫn dụ con cái của Chúa cách dễ dàng. Một số người không thỏa mãn một điều đó nào đó, giáo sư giả chỉ đến nói một vài điều thì họ nghe theo và họ đi theo họ mà bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một số người khác thì không ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa vì bất đồng ý kiến gì đó, hoặc là vì tội lỗi lôi kéo họ và họ bỏ đi một cách dễ dàng khỏi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy mà sứ đồ Giăng khuyên chúng ta rằng: các con ơi, hỡi các con bé mọn ta, hãy ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, hãy ở trong Ngài từ bây giờ cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, bằng có nghĩa là trung tín cho đến cuối cùng. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 phần B, sứ đồ Giăng cũng nói rằng: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Nghĩa là phải ở trong Chúa cho tới cuối cùng, cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta, cho đến khi chúng ta từ giã cõi đời này. Ở trong Gia Cơ thì nói gì quý bạn xem? Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 7 câu 8 thì nói rằng: hỡi anh em, vậy hãy nhẫn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem cái làm ruộng họ bền lòng chờ đợi sáng vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhẫn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Ông Gia Cơ cũng giống như ông Giăng, khuyên con của Chúa hãy nhẫn nhục chờ đợi Chúa đến, tức là ở với Chúa cho đến ngày Chúa đến. Và ông nói rằng ngày cuối cùng gần rồi, đừng có rời bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 3 câu 13 đến 14 cũng có một câu như vậy: nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng, vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho bền vững đến cuối cùng. Lời của Chúa khuyên chúng ta hãy ở trong Chúa, giữ vững niềm tin của mình cho đến cuối cùng. Vì vậy mà sứ đồ Giăng kêu gọi con cái của Chúa, trong đó của chúng ta, hãy ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ và cho đến cuối cùng, cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và đó là lời của Chúa qua sứ đồ Giăng đã dạy chúng ta. Và điểm chót tôi muốn học với quý bạn chăm ở đây là phước hạnh ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là ở trong Ngài là gì. Người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu từ bây giờ cho đến ngày Chúa tái lâm sẽ được phước hạnh gì? Ở trong Giăng đoạn 2 câu 28 cũng câu này mà thôi, chúng ta thấy lạ lùng lắm. Sứ đồ Giăng đã khuyên rất rõ ràng và đã nói rất rõ ràng về những phước lành của những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy bây giờ hỡi các con bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài hiện đến. Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy sứ đồ Giăng nêu lên ba phước hạnh của một người ở trong Ngài, ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là được đầy dẫy vững lòng, sự vững lòng. Thứ hai là không bị hổ thẹn. Thứ ba là không bị quăng xa khỏi Ngài. Người trong ở trong Chúa bao giờ cũng được vững lòng. Chẳng những vững lòng mà thôi, mà như sứ đồ Giăng nói là còn đầy sự vững lòng. Người ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không như vậy. Họ giống như một nhánh nho mà bị người ta cắt rời ra, bị quăng ra bên ngoài, rồi từ từ nhựa sống không còn nữa, nó héo đi, rồi người ta quăng vào trong hồ lửa. Và cái hình ảnh đó là hình ảnh của những người không ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vì thế mà họ lo lắng, họ sợ sệt, họ không vững lòng gì cả. Nhưng chúng ta thì khác thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta là những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được kết hiệp với Ngài trong sự mầu nhiệm, như là ở trong một thân thể Ngài là đầu, hội thánh là thân mà chúng ta là chi thể của Ngài, kết hiệp rất là vững vàng ở trong đó. Cho nên chúng ta vững lòng vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là như thế ấy. Và cũng như nhánh nho, chúng ta được tiếp tháp vào ở trong cái thân nho, chúng ta được nhựa sống của thân nho truyền qua nhánh nho, và từ nhánh đó chúng ta ra lá xanh tươi rồi kết những bông, những chùm nho rất là ngon ngọt, là kết quả. Vì vậy khi một người ở trong Chúa Thế Giêsu thì được kết quả vinh hiển danh Chúa, thì chúng ta được vững lòng không gì sợ hãi cả, chúng ta được sự bình an trong Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Các ngươi, lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Rồi Chúa Giêsu nói gì nữa? Thưa quý ông bà anh chị em, trong nhà ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở, rồi khi ta trở lại ta sẽ đem các ngươi về ở với ta. Ta ở đâu các ngươi ở đó. Và lời hứa của Chúa Giêsu là một lời hứa chắc chắn cho những người ở trong Ngài. Vì vậy người ở trong Ngài sẽ được bình an, thỏa mãn ở trong Chúa và không gì sợ hãi cả, họ vững lòng. Người ở trong Chúa có thế Giêsu được sự bình an, như ở trong văn đoạn 14 câu 27 chép: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Khi tôi và quý bà ở trong Chúa có thế Giêsu rồi thì chúng ta được kết hiệp trong thân thể mầu nhiệm của Chúa có thế Giêsu, và chúng ta như là chánh nho tiếp tháp vào Chúa của Thế Giêsu được xanh tươi, và chúng ta vững lòng Chúa sẽ ban sự bình an cho chúng ta, cho nên chúng ta không còn sợ hãi, hoàn toàn vững lòng mà thôi. Có một chiếc thuyền đi trên biển và gặp giông bão sóng to rất lớn làm chiếc thuyền chao đảo. Tất cả mọi hành khách trên tàu đều run sợ và chạy tới chạy lui để tìm phao cứu sinh. Một hành khách chạy tới một cái phòng, gõ cửa và con của vị thuyền trưởng đang nằm ngủ tại đó. Ông ta đã kêu lên rằng: em ơi, hãy dậy mau, tàu sắp chìm rồi, em hãy mang phao vào để sẵn sàng giải thoát mình. Em ngủ này vừa ngồi dậy thì hỏi người hành khách rằng: hiện bây giờ ai đang lái chiếc tàu? Người hành khách nói rằng: thuyền trưởng. Và em này nói rằng: thuyền trưởng đó là cha tôi mà. Rồi em nằm xuống ngủ nữa. Người hành khách này lấy làm la lắm, lai động em và nói rằng: tại sao em không sợ mà em vẫn nằm ngủ? Em nói rằng: tôi biết chắc 100% rằng hễ ngày nào mà cha tôi lái tàu thì không có vấn đề gì cả, đừng sợ. Đức Chúa Trời chúng ta là hoa tiêu, Ngài người lái tàu con thuyền của vũ trụ thế giới này trong hội thánh của Ngài. Đừng sợ, hãy vững lòng, Chúa sẽ ban bình an cho chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, lời khuyên của sứ đồ Giăng ở đây đem lại chúng ta phước hạnh. Thứ nhất là người ở trong Chúa Thế Giêsu thì không lo sợ, không sợ hãi, nhưng được bình an, vững lòng. Rồi điểm thứ hai mà sứ đồ Giăng nói về phước hạnh của người ở trong Chúa là gì nữa? Đó là không hổ thẹn. Ông nói rằng: vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến chúng ta đầy sự vững lòng. Rồi gì nữa? Không bị hổ thẹn. Người ở trong Chúa của Thế Giêsu chẳng những được bình an, được vững lòng, nhưng mà còn không bị hổ thẹn nữa. Vì sao không bị hổ thẹn thưa quý ông bà anh chị em? Vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời cao cả, Ngài là Chúa của chúng ta, Ngài là cha của chúng ta con cái của Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em là con của một vị tổng thống hay là một vị vua nào đó, chúng ta sẽ hổ thẹn không? Chúng ta hãnh diện lắm phải không? Nhưng chưa bằng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Vì vậy làm gì chúng ta phải hổ thẹn? Và khi chúng ta ở trong Chúa của Thế Giêsu thì cái gì xảy ra cho chúng ta? Chúa Giêsu thí dụ trong văn đoạn 15 đó, như là chánh nho tiếp tháp vào cái thân nho thì xanh bông trái. Chúa Giêsu nói gì ở trong những câu đó thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng nếu chúng ta hiệp một trong thân và gốc thì sẽ sinh ra lắm trái, sinh ra lắm trái. Rồi gì nữa? Người ở trong Chúa thì được Chúa yêu thương. Chúa hứa ở trong văn đoạn 14 câu 7 là xin gì Chúa sẽ cho. Rồi ở trong văn đoạn 14 câu 1 thì nói rằng sẽ được vui vẻ mừng rỡ, vui vẻ lắm. Nếu ở trong Chúa mà như vậy thì làm gì chúng ta phải hổ thẹn, phải không thưa bạn chị em? Chúng ta không bao giờ hổ thẹn. Vì vậy mà dân nói rằng nếu chúng ta ở trong Ngài, ở trong Chúa Thế Giê-xu, chúng ta chẳng những là được phước hạnh, dư dật, được bình an, được vững lòng, không sợ hãi, nhưng mà cũng không bị hổ thẹn nữa. Và điểm chót tôi nói nhanh ở đây là sứ đồ dân còn nói rằng chúng ta nếu ở trong Chúa thương thì chúng ta sẽ không bị quăng khỏi Ngài trong khi Ngài hiện đến, tức là khi Chúa tái lâm. Chúng ta là những người tin Chúa có Thế Giê-xu thì Kinh Thánh nói vậy thưa quý bạn xem, khi Chúa hiện ra từ trên không trung thì khi có tiếng kèn của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Chúa thôi, thì cái gì xảy ra? Tất cả những người tin Chúa trong bộ đất đều sống dậy, được biến qua thân thể của mình. Rồi chúng ta là những người đang sống cũng biến qua thân thể của mình, cất lên gặp Chúa và ở với Chúa. Và sau đó chúng ta sẽ đồng trị với Chúa ngàn năm bình an, và cuối cùng chúng ta được ở thiên đàng của Chúa đời đời mãi mãi, hưởng phước hạnh vô cùng. Chúng ta được Chúa cất lên và đem chúng ta hưởng phước hạnh đời đời. Nhưng trái lại, nếu chúng ta không ở trong Chúa của Thế Giê-xu thì cái gì xảy ra? Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng và hồ lửa đời đời, diêm sinh cháy đời đời, chúng ta bị đau khổ đời đời trong địa ngục. Chúa Giê-xu nói một thí dụ, nói có một ông vua kia làm tiệc cưới cho con trai của mình, hoàng tử. Vua cho thiệp mời, mời tất cả những quan khách đến tham dự, nhưng lạ lùng lắm, người ta đi rất ít, nhiều người được mời nhưng mà không đi, phòng còn trống nhiều quá. Vị vua mới truyền cho đệ tớ rằng hãy qua ra ngoài đường, ngã tư đường hay là bất cứ nơi nào ngoài chợ, mời tất cả những người đến để dự tiệc, cả người tốt người xấu, cả những người tàn tật nữa cũng thấy vào dự tiệc cưới được. Và trong chốc lát thì phòng cưới đầy dẫy tất cả. Phong tục của người Do Thái xưa khi mà vua mời tiệc cưới đó, thì có sắm đủ những áo để đó, mỗi người đi vào thì cứ mặc áo để đi vào phòng ăn. Khi vua ngự vào thì thấy có một người không mặc áo lễ, thì người vua nói rằng: anh ơi, tại sao anh không mặc áo lễ? Rồi vua truyền lệnh nó bắt người này quăng ra ngoài. Và lời Chúa Giê-xu nói rằng anh này bị quăng ra nơi chỗ khóc lóc và nghiến răng. Cái áo lễ của chúng ta là gì thưa quý bạn xem? Là khi chúng ta tin Chúa, quyết Chúa Giê-xu phủ bao chúng ta bằng sự thánh khiết của Ngài, và đó là chiếc áo lễ qua dòng huyết báo của Chúa Giê-xu. Và người nào tin Chúa Giê-xu yêu thì huyết của Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta. Và khi chúng ta ở trong Chúa có Thế Giê-xu thì chiếc áo đó phủ bao chúng ta. Chúng ta sẽ vào dự tiệc cưới của Chúa và ở cùng Chúa đời đời. Và nếu không sẽ bị quăng ra khỏi mặt sự hiện diện của Chúa. Vì vậy khi tôi và quý bà ở trong Chúa của Thế Giê-xu thì chẳng những được vững lòng, chẳng những chúng ta không bị hổ thẹn, nhưng chúng ta cũng không bị quăng xa khỏi mặt Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ hiện diện trước mặt Chúa và hưởng phước hạnh đời đời của Ngài. Đó là phước hạnh quý báu của người ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Phước hạnh lắm thưa quý bà anh chị em. Có một câu chuyện kể rằng có một chiếc thuyền đang đi giữa biển, hành khách trên thuyền đông lắm, thì bão tố xảy đến, sóng to đổ đến ầm ầm khiến mọi người sợ hãi. Như tôi đã kể một chiếc thuyền vừa qua, ai nấy sợ hãi lắm, họ run sợ lắm, họ chạy tới chạy lui để mà mang áo phao và đủ thứ hết. Có một bà cụ nọ vừa khóc vừa chạy vừa la lên, chạy đến vị thuyền trưởng và nói rằng: ông thuyền trưởng ơi, tới giờ phút này mà ông không bỏ cái chiếc xuồng cứu sinh xuống, thả những phao xuống để chúng tôi rời chiếc tàu này để được cứu sao? Ông chờ đợi cho đến khi nào chúng tôi sẽ chết hết sao? Vị thuyền trưởng này nhìn bà cụ này với vẻ thương tâm và nói rằng: bà cụ ơi, bà tưởng rằng giữa sóng gió ầm ầm nguy hiểm như thế này, bà xuống những chiếc xuồng cao su đó bà được an toàn sao? Bà được an toàn hơn bà ở trên chiếc tàu lớn này sao? Tại sao bà không chịu ở trong chiếc tàu lớn này, bà muốn xuống những tàu cao su đó, bà rời khỏi tàu này bà chỉ chết mà thôi. Và thưa quý bạn xem, Chúa Thế Giê-xu chúng ta là chiếc tàu cứu độ chúng ta rất là lớn. Chúng ta ở trong Chúa của Thế Giê-xu là được an toàn rồi. Đừng vì một lý do nào chúng ta rời bỏ Chúa của Thế Giê-xu xuống những chiếc xuồng cao su nguy hiểm như sóng to gió lớn, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy ở trong Ngài như sứ đồ dân đã nói: hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho đến kỳ Ngài hiện đến, chúng ta sẽ bền vững lòng, không bị hổ thẹn, mà trái lại không bị quăng xa khỏi mặt Chúa, mà được hưởng phước hạnh đời đời. Vì vậy thưa quý bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận Chúa rồi thì đừng sợ hãi, đừng nghe theo những dẫn dụ của ma quỷ, những tội lỗi vấn vương này đời này, hay là của giáo sư giả. Hãy ở trong Chúa của Thế Giê-xu, đừng lìa bỏ Ngài, để chúng ta hưởng phước hạnh đời đời trong Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.